đời lũ vong không cả một ngôi mộ, vui đất lạ thịt xương không tan biến, hồn không đi sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, ngược trôi đi đưa hình hài trở về bên kia trời.
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Chim líu lo như đón chào bình minh, nhân nhớ Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 15 tháng 4 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi. Chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng hôm nay trời lạnh lắm và nhưng mà bầu trời thì trong sáng. Bây giờ là 38 độ. Ngày hôm nay thì gió cũng thổi nhẹ hơn những ngày trước. 5 đến 10 dặm một giờ mà thôi. Và cao nhất ngày hôm nay là 63 và buổi tối xuống còn 40. Không có mưa ngày hôm nay. Ngày mai thứ tư thì trời cũng sẽ đẹp. Và nhiệt độ cao nhất là 66 và buổi tối là 49. Ngày thứ năm là 71. Nói chung lại là cả tuần này thì trời hơi lạnh lạnh, se lạnh thôi nhưng mà rất đẹp. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Houston hôm nay cũng khá là lạnh, nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 42 độ. Hôm nay sẽ không có mưa và được dự báo lên cao nhất vào buổi trưa là khoảng 66 độ, xuống thấp nhất vào ban đêm là 48 độ. Qua đến các ngày tiếp theo thì thời tiết ấm dần lên, với ngày mai cao nhất là 70 và thấp nhất là 61 độ, cơ hội mưa mong manh 10%. Ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất 75 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 64 độ, có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Qua đến ngày thứ sáu thì đúng là ấm áp hơn hẳn, với 81 cao nhất, 68 là thấp nhất và sẽ không có mưa. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin đầu tiên từ Kansas cho biết rằng kẻ tình nghi là thủ phạm đã bắn chết 3 người đã từng bị theo dõi từ lâu về các hành động kỳ thị thù ghét người Do Thái. Tin từ Austin, một đại bồi thẩm đoàn sẽ cứu xét hành động của Thống đốc Rick Perry khi ông hăm dọa sẽ cúp ngân sách cho nhà biện lý của quận Travis nếu mà biện lý trưởng là bà Rosemary Leslie không chịu từ chức vì lý do lái xe trong lúc say rượu. Tấm hình ở giữa trang chụp một người bộ hành tại trung tâm thành phố vào chiều hôm qua đang chơi với đối phó với cơn gió lạnh bất chợt thổi tới tiểu bang Texas cũng như là thành phố Houston. Nhưng là chỉ có hai đêm hôm qua và đêm nay thôi, đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ tăng lên vào khoảng 80. Một số các trường đại học sẽ thiết lập các môn học ngắn hạn để thu hút thêm sinh viên ghi danh. Và cũng tin từ Austin thì hai đối thủ tranh chức vụ phó thống đốc tiểu bang Texas là ông thượng nghị sĩ Dan Patrick và thị trưởng của thành phố San Antonio là ông Julia Carlos sẽ tranh luận về luật di trú hôm nay. Và cuối cùng là bản tin khoa học nói về những khám phá, những mỏ hơi đất, hơi đốt tại tiểu bang Pennsylvania có nhiều chất khí methane gây lo ngại về ảnh hưởng đến môi trường, giống như là các trường hợp xảy ra ở Texas. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cho biết là trưởng văn phòng cứu hỏa của tiểu bang Texas, ông Chris Connelly, có cho hay cái vấn đề chính có thể sẽ ngăn ngừa về một cái vụ thiên tai có thể xảy ra đã từng đánh vào thành phố West gần một năm trước đây là cái việc cần phải thẳng thắn với nhau. Ông Connelly đã đưa lời khuyến cáo là buộc tất cả các cơ xưởng chế biến phân bón. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Một đoạn video của máy quay phim đã cho thấy một người đàn ông mà các biện lý cho rằng chính là Do Kha Thorne đang đặt một trái bom gần tới đích trong cuộc chạy đua Boston Marathon. Cách đó vài do là một đứa bé trai 8 tuổi đã bị thiệt mạng ngay chỗ này khi cái quả bom nổ. Bản tin kế tiếp cho hay là Tổng thống Barack Obama đã cảnh cáo Tổng thống Vladimir Putin của Nga vào ngày hôm qua rằng về vấn đề phía đông của Ukraine, Hoa Kỳ và Âu Châu đang chuẩn bị sẽ áp dụng thêm những cái biện pháp chế tài đối với các giới chức của Nga trong những ngày sắp tới. Về phần tin kế tiếp thì ông Fraser Clancross trong mấy thập niên qua đã nổi tiếng là một người kỳ thị và đã từng hai lần ra tranh cái chức của liên bang và với cái chủ đề quá khích. Và cuối cùng thì cũng về phần tin có liên quan đến bầu cử, dân biểu khu vực Rockwall là ông Ralph Hall trong 4 thập niên qua tại Quốc hội nhưng mà lần này thì ông đang phải đối diện với một đối thủ khá là cứng trong cái cuộc chạy đua chung kết vào tháng sắp tới đây. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến nghi phạm của vụ bắn súng vì nguyên nhân kỳ thị chủng tộc đã bị bắt. Sau buổi chiều chủ nhật tình trạng khá là lộn xộn thì nghi phạm bị còng tay được dẫn đến một chiếc xe hơi màu xám của cảnh sát. Bề ngoài của hắn trông như là một người được nghỉ hưu với râu muối tiêu và áo t-shirt màu trắng. Nhưng mà sau đó thì hắn đã hét lên một từ mà mang màu sắc âm hưởng của người miền Nam, đó là Hell Hitler. Thì một lần nữa, Fraser Glenn Miller, 73 tuổi, trong nhiều thập kỷ qua được biết đến như là một người kỳ thị quá khích, chuyên môn kỳ thị những người Do Thái. Ông này có ác cảm đặc biệt với những người Do Thái, lúc này đã bị bắt giữ vì nghi ngờ giết chết 3 người bên ngoài hai cơ sở cộng đồng của người Do Thái vào ngày trước khi lễ vừa qua. Nạn nhân là William Corporan, 69 tuổi, là một bác sĩ, cùng cháu trai 14 tuổi của mình là Reed Underwood và Terry Lamano, 53 tuổi, tuy nhiên không ai trong số họ là những người Do Thái. Các cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương, tiểu bang và liên bang đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã theo đuổi các vụ nổ súng trong một thời gian dài. Trên website của mình, thì Miller đã cho post lên những cái hình ảnh của cuộc biểu tình Ku Klux Klan và một bài báo về sự cần thiết, cũng như là cho biết rằng là có thể làm bất cứ điều gì để phá vỡ sự kiểm soát của người Do Thái. Và một cái link đến cái cuộc liên kết với cuộc phỏng vấn của ông với các đài phát thanh Howard Stern trong năm 2010. Theo như ông cho biết, ông gia nhập quân đội và trong lúc là một thiếu niên vào tháng 3 năm 1959, ông đã phục vụ hai lần tại Việt Nam trong vòng 13 năm. Nhưng ông đã tìm thấy ơn gọi của mình sau đó, và ông cho biết rằng khi cha ông cho ông một bản sao của bản tin chống phân biệt chủng tộc Do Thái gọi là Thunderbolt, trong một thời gian dài, ông như là một thành viên nòng cốt của nhóm phát xít gọi là Đảng Xã hội Quốc gia của Hoa Kỳ, khi mà những người cực kỳ kỳ thị những người Do Thái đã bắn chết 5 người cộng sản tại một cuộc biểu tình chống diễn ra ở Greensboro, North Carolina vào năm 1979. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, đã một năm trôi qua kể từ khi thành phố West bị tai nạn. Ngày hôm qua thứ Hai, tờ State Fire Marshal là Chris Connelly đã khuyên 46 cơ sở chứa ammonium nitrate ở Texas hãy có một cái hệ thống khung sườn chắc chắn để phòng chống sự nổ chết người đã xảy ra một năm về trước, khiến cho 15 người bị thiệt mạng. Ông Connelly nói đã có những sự thay đổi tại West. Ngày 17 tháng 4 là đúng một năm tưởng niệm vụ nổ kinh hoàng đã làm bị thương ít nhất là 200 người và thiệt hại khoảng 100 triệu trong khu vực của thành phố West. Các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính gây ra vụ nổ, nhưng mà chỉ biết chắc chắn từ gốc rễ là hàng tấn ammonium nitrate, loại hóa chất nguy hiểm dùng chế phân bón được cất trong những thùng chứa bằng gỗ dễ bốc cháy. Và kết quả là ngọn lửa như trái banh đã giết những người lính cứu hỏa, những người đầu tiên tới nơi cơ sở này để mà chữa cháy. Ông Connelly đã đưa đề nghị cho The House of Homeland Security và Public Safety Committee, đề nghị giống như đã đưa ra trước đây là nên install cái hệ thống phun nước loại mạnh. Nhưng mà cái loại kỹ nghệ này đã đẩy lui lời đề nghị của ông Connelly. Loại ammonium nitrate này dùng cho công nghiệp để mà phá hủy đá. Và dân biểu tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa là Dan Flynn cho biết nhiều ý kiến từ những chủ nhân business cho rằng chính phủ muốn họ bị mất công việc nếu có nhiều luật lệ quá. Ông Cornell cũng cho rằng cái đề nghị mới của ông rất thích hợp, không đặt quá nặng trên vai những chủ nhân và không phải tốn kém nhiều quá, vì ông hiểu cái việc mà tiêu thêm tiền là vấn đề khó khăn đầu tiên cho mọi người. Funding là tiền giúp đỡ của chính phủ cho các văn phòng chữa lửa volunteer, giúp training đang được xem xét từ các nhà làm luật. Vì phần lớn những lính cứu hỏa ở Texas làm việc volunteer và cần được huấn luyện kỹ càng, đặc biệt để họ có thể đối phó với những sự việc giống như vụ nổ tại West. Ông Chris Barron là Executive Director của The State Fireman và Fire Marshal Association của Texas nói với các nhà làm luật rằng có thể sẽ cần 1.3 triệu để có những cái lớp huấn luyện cho lính cứu hỏa trong 63 counties nơi có cất giữ chất ammonium nitrate. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin từ Austin cho biết rằng vào ngày hôm qua thì một đại bồi thẩm đoàn đã được tuyên thệ để cứu xét về một trường hợp đã xảy ra từ năm ngoái, khi mà thống đốc Rick Perry đã tuyên bố hăm dọa ông sẽ hủy bỏ tất cả ngân sách cho văn phòng biện lý của quận Travis. Sau khi bà biện lý trưởng của quận này là bà Rosemary Lambert không chịu từ chức, mặc dù bà đã bị bắt và buộc tội lái xe trong khi say rượu và có những hành động thóa mạ đối với cảnh sát ở địa phương. Và đây là một trường hợp rất là hiếm khi mà một vị đương kim thống đốc phải ra trước một đại bồi thẩm đoàn để trả lời về những hành động của ông. Và đây không phải là một số tiền nhỏ, mà ngân sách này lên đến 3 tỷ 700 triệu Mỹ Kim một năm để có thể giúp cho văn phòng biện lý của quận Travis được hoạt động. Và ngân sách này đã bị cắt từ năm ngoái, và sau đó thì văn phòng biện lý của Travis đã phải dùng những phương tiện khác để tìm kiếm ngân khoản cho các hoạt động của nhà này, mặc dù họ phải sa thải một số các nhân viên cấp nhỏ. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì bà biện lý Attorney, bà biện lý Rosemary vẫn không nhận những tội này, và chính những ủy ban công lý cho những người Texan thì lại cho rằng thống đốc Rick Perry đã lạm quyền và ông cũng đã vi phạm một số các luật lệ của tiểu bang. Về phía ông Perry thì ông nói rằng đối với lương tâm của ông thì không có thể nào mà có thể tiếp tục cung cấp ngân sách cho những cơ quan của chính quyền, nhất là những cơ quan về tư pháp mà chính những người trưởng cơ quan này lại vi phạm những luật lệ mà họ đã bó buộc với những người khác. Trở lại với quan thức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, cái đoạn thu phí dài khoảng 9 dặm đi trong cái khu vực đê điền tại Trinity River có thể sẽ phải nới rộng thêm ít nhất là 537 feet nữa vào hẳn trong cái khu vực được xem là luôn luôn bị lụt lội mỗi năm. Cái đoạn đường này ở một số nơi là những cái nơi rất là nguy hiểm. Theo như là nghị viên Scott Guy mà họ đã nhóm họp trong ban hội đồng thành phố vào ngày hôm qua về cái buổi họp liên quan đến cái việc là họ đề nghị sẽ xây một cái bức tường ngăn cách cái khu vực lụt ra. Tuy nhiên thì cái bức tường này theo như là dự tính thì nó không có cao hơn là những cái đê đã có sẵn ở đây. Theo như là nghị viên Scott Guy cho biết thì lần đầu tiên người ta mới có cảm nhận về cái việc là xây một cái con đường đi vào trong cái khu săn như thế. Và từ lâu đến giờ thì ông Scott vẫn là cái người chống lại cái dự luật này. Ông cho hay là cái bức tường ngăn lụt nó chỉ có thể đi vào một nửa trong cái khu vực đê điền mà thôi. Và nếu ai sống gần cái khu vực này có thể sẽ cảm nhận của một sự nguy hiểm, lý do tại sao những cái con đê này nó lại cao như thế. Ông cho hay là ông lo ngại về cái sự an toàn của những người sống chung quanh tại đây, cũng như là những người sẽ sử dụng cái con đường này trong cái lúc mà trời mưa bão tố. Sự giới thiệu về cái dự luật trên vào ngày hôm qua trong một buổi họp bởi Ủy ban về Trinity Corio Project cũng như là Ủy ban có liên quan về vấn đề giao thông cho hay thì việc này cần phải có một cái sự bảo đảm bởi công binh Hoa Kỳ trước khi cái dự luật này được đưa cho dân chúng tại thành phố Dallas bỏ phiếu. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 15 tháng 4 năm 2014 nhằm vào ngày 16 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình nói chuyện với cảnh sát Arlington. 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, Nhật, báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể vào trang web của chúng tôi để nghe 24 tiếng mỗi ngày hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, gọi số 213-493-0188.
Vâng, và ngày hôm nay quý vị nhớ đón nghe vào lúc 10 giờ. là chương trình với anh Phan Nhật Nam, với nhà văn Phan Nhật Nam, nói về những chuyện mà phải chúng ta cần phải nhớ. Và buổi chiều thì quý vị nhớ đón nghe chương trình Cảnh sát Arlington, chỉ thực hiện một tháng một lần mà thôi. Ngày hôm nay lạnh quá nhưng mà coi bộ là khá đẹp, và tin tức giao thông thì có tốt hay không Quang Hưng?
Vâng, chị Thu Nga và quý thính giả, hình như là chị Thu Nga có liên kết với lại thời tiết với lại giao thông thì phải, giao thông xấu, thời tiết xấu thì giao thông nó cũng xấu phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, một số con đường dẫn vào khu downtown vẫn đang bị kẹt xe, nhất là xa lộ 30 hoặc là xa lộ 45. Ngoài ra thì trên xa lộ 635 đang bị kẹt từ đoạn xa lộ 75 đến tới cái khu vực Dallas North Highway, tức là đi về hướng Tây. Trên xa lộ 160 đoạn nối tiếp với 183 đi về hướng Nam cũng đang bị kẹt xe. Và lúc 820 đi về hướng Đông, từ đoạn xa lộ 35W ở Forwood kéo dài sang cho tới Bedford đã bị kẹt xe rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.